Hôm nay tôi muốn nói về Chúa Giêsu. Đấng Christ là đấng tạo hóa, được gọi là đấng vô hạn. Con người không vô hạn. Điều không thể làm được ấy là thông hiểu Thượng Đế ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể thông hiểu hoàn toàn bản chất của Ngài, nhưng qua lời của Chúa, càng ngày càng hiểu thêm về Chúa là đấng vĩ đại, là đấng kỳ diệu, và càng ngày càng được Đức Thánh Linh làm cho chúng ta trở như hình ảnh của Chúa Giêsu. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi anh chị em, cho chúng ta. Chúng ta không nên tập trung vào chính mình hoài, cố gắng để có được thánh khiết, nhưng tập trung vào Chúa Giêsu và lời của Ngài, thì Ngài sẽ đổ vào chúng ta sự sống mới như một thác nước lớn, để đời sống Ngài sẽ được bày tỏ cách tự nhiên cho nhiều người. Sáng nay tôi xin chúng ta suy gẫm về thần tính hoặc bản chất thần thánh của Chúa Giêsu. Điểm thứ nhất là Ngài hiện hữu trước khi trở thành con người. Như lời chúng ta đã đọc hôm nay trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Hoặc bản dịch khác là trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngài, tức là có Christ, không phải là Giêsu, nhưng mà có Christ, đấng Christ. Và có một câu phối hợp với câu đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Và đấng đó và đấng gọi là ngôi lời là giống nhau, là đấng Christ. Trong Colossae mà được đọc cho chúng ta hồi nãy, câu 16, tôi nói lại, vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Vậy thì Ngài trước sự ban đầu, và thật Ngài không có sự ban đầu. Trong Philip đoạn 2 câu 6 có chép, vì Ngài vốn có bản thế Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói về sự hiện hữu của Ngài trước Ngài sanh tại Bethlehem. Ngài đã nói về sự vinh quang của Ngài vốn có với Cha trước khi sáng tạo trời đất. Ngài đã cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 câu 5, xin chính Cha tôn vinh con trước mặt Cha bằng vinh quang mà con vốn có lúc ở cùng Cha trước khi vũ trụ hiện hữu. Giêsu phán, ta từ Cha xuống trần gian, rồi sẽ rời trần gian về với Cha, với Thượng Đế. Và câu này tôi thích nhất, tôi thích lắm, trong Kinh Thánh, trong Giăng đoạn 8 câu 56 trở lên. Chúa Giêsu phán cùng các thầy lãnh đạo Do Thái, chắc là có người Pharisee nữa, là người giả hình, giả ngác lắm. Chúa Giêsu phán, Abraham tổ phụ các ngươi từng hân hở trong mong được thấy Ngài của ta, người đã thấy và mừng rỡ. Mấy người Do Thái nói với Ngài, ông chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham rồi sao? Đức Giêsu đáp, thật vậy ta bảo các ngươi, trước khi có Abraham thì ta hằng hữu, hay là đã có ta. Abraham đã sanh hơn 2000 năm trước ngày giáng sinh của Giêsu. Nhưng quý vị có nhớ không? Truyền đó theo dòng dõi bên mẹ. Người Pharisee giận lắm, họ liền lườm đá để ném chết Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu không biết như thế nào, nhưng mà văng mắt đi qua. Chúa Giêsu mô tả chính mình Ngài như ta từ trên trời xuống. Tất cả mọi người khác đã sinh ra bằng cách bình thường, nhưng Đấng Christ không có ban đầu và không có cùng. Vậy thì Ngài hiện hữu trước mọi sự. Điểm thứ hai là Ngài hiện ra trước khi thành hình con người lúc giáng sinh. Đấng Christ đã hiện ra thành hình như con người rất nhiều lần trước khi giáng sinh cách bình thường. Danh từ thần học giải thích điều đó là Theophanies. Đấng Christ đã thành hình con người tạm thời rồi biến mất. Sự hiện thấy đó khác nhau sự hiện thân lúc Ngài sanh tại Bethlehem, trở thành con người như chúng ta. Lần thứ nhất là Ngài hiện ra cùng Abraham lúc Ngài sắp hủy diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah. Có ba người, Kinh Thánh nói là ba thiên sứ, nhưng mà một là Christ, Đấng Christ, và hai thiên sứ. Ngài hiện ra cùng Jacob. Jacob có nói, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Và Ngài hiện ra cùng Joshua. Joshua có thể gọi là đại tướng quân binh Do Thái thời xưa, lúc họ vào Jericho, vào đất Canaan đó. Thì đọc trong Joshua đoạn 5, khi Joshua đang ở gần thành Jericho, ông ngước mắt lên nhìn thấy một người đứng ngay trước mặt mình, tay cầm gươm trần. Joshua đi lên phía người đó mà hỏi, ông là người bên ta hay là bên địch? Người ấy đáp, không, ta là thống tướng quân đội của Chúa nên ta đến đây. Joshua quỳ mọp xuống đất lại và hỏi, Chúa ra lệnh cho đầy tớ Chúa làm gì? Thống tướng quân đội Chúa đáp, hãy lột dép khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đang đứng là thánh. Joshua liền tuân lệnh. Người thứ tư là Ngài hiện ra cùng cha mẹ của Samson, đọc trong các cuốn sách đoạn 13. Lần thứ năm là Ngài hiện ra với ba người trong lò lửa trong thời kỳ Daniel. Daniel đoạn 3, vua đã quăng ba người trong lò lửa vì họ không chịu lại thờ lại hình tượng của ông, của vua. Nhưng họ không bị hại. Hơn nữa, vua thấy một người thứ tư đứng trong lò lửa như một vị thần linh. Người đó là Đấng Christ hiện ra. Như ông Thọ mới nói hôm nay là người tín đồ trung tín thì có bức tường chung quanh gác trên mình. Vậy thì lúc đó ba người đó có một Đấng Christ bảo vệ. Vậy thì Ngài hiện ra trước khi trở thành con người do đồng trinh Mary. Điểm thứ ba là Ngài có tên thần tánh. Thần tánh. Ngài được gọi là Thượng Đế, được gọi là Đức Chúa Trời. Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là chính Đấng Christ. Trong Hebrew đoạn 1 câu 8, Thượng Đế phán về con, Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời, vương trường công chính là vương trường của vương quốc Ngài. Môn đồ Thomas đã thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con. Thomas là môn đồ mà trước đây không tin, nhưng mà sau thì tin hoàn toàn, gọi Giêsu là Đức Chúa Trời của mình. Phaolô viết thơ cho Tít: Niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là Đấng Cứu Thế của chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giêsu. Thánh Giăng nói về Chúa Giêsu: Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc. Ngài cũng gọi là Con của Đức Chúa Trời. Các môn đồ thưa với Chúa Giêsu sau khi Ngài bước trên mặt nước: Thầy đúng là Con Thượng Đế. Các thần dữ kêu la: Con Thượng Đế. Và chính Ngài gọi chính mình Ngài là Con của Đức Chúa Trời trong Giăng đoạn 11. Ngài được gọi là Chúa. Thiên sứ đã nói cùng mấy anh chân chiên: Hôm nay tại thành David, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Các sứ đồ gọi Ngài là Chúa. Trong thời kỳ đó, danh từ Chúa chỉ được sử dụng cho thần thánh, và có khi những hoàng đế đã đòi hỏi các dân phải gọi chính ông là Chúa. Vì thế cho nên biết bao nhiêu cái đắp nhân không chịu xưng hoàng đế là Chúa, họ đã bị hành hình. Có một hoàng đế Napoleon, chắc quý ông bà quen sự kỳ đó về ông. Ông hoàng đế Napoleon đã nói: Tôi rất lấy làm lạ về những mục tiêu hoàn thành của tôi. Hoàng đế La Mã và hoàng đế Hy Lạp đã bị biến mất luôn, nhưng một người bình thường được gọi là Giêsu có thể giơ tay ra làm ảnh hưởng qua mấy thế kỷ và quản trị những vận mệnh của con người và nhiều dân tộc. Cái đó là vì ông ta không biết Chúa đâu. Nói rằng Chúa Giêsu là người bình thường, cái đó là lời phàm thường. Trong Kinh Thánh có 256 danh khác nhau cho Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ không coi hết, không đủ thời giờ. Nhưng mà trong Khải Huyền đoạn 22 có một câu Giêsu phán: Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và cuối cùng, là ban đầu và chung cuộc. Họ dùng bảng chữ cái của tiếng Hy Lạp: A là đầu, rồi Omega là cuối cùng. Tôi không thể mà không nói lại một lần nữa về con đầu của chúng tôi, Thanh Hoa, đã qua đời bên Việt Nam năm 73. Lúc năm tuổi trở lên, ai yêu mến Chúa, và nó nói rằng Jesus is a wonderful man. Giêsu là Đấng tuyệt vời, là Đấng kỳ diệu, là Đấng vĩ đại. Cảm ơn Chúa. Điểm thứ tư là Ngài có những đặc tính bằng tánh hay là bằng tính Thượng Đế. Ngài tự tồn tại và Ngài có quyền ban sự sống. Trong phúc âm Giăng đoạn 5 có chép: như cha đã khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì con cũng sẽ ban sự sống cho người nào con muốn thể ấy. Vì chính cha là nguồn sự sống nên Ngài cũng đã cho con làm nguồn sự sống. Do lời này và lời khác trong Kinh Thánh, chúng ta nhận biết rằng Đấng Christ là nguồn gốc tất cả mọi loài sống, nào là cơ thể, đạo đức, tâm linh hoặc sự sống đời đời. Đấng Christ không hề thay đổi, đó là một đặc tính nữa. Trong Hebrew đoạn 13 câu 8 có chép: Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời là trong Đấng Christ. Kinh Thánh có chép trong Colossae đoạn 2 câu 9: vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác. Thì Chúa Giêsu có hai bản tánh: một là thần tính, tức là bản thánh của Đức Chúa Trời, và nhân tính, con người hoàn toàn trọn vẹn. Ngài không những như Đức Chúa Trời, nhưng chính Ngài là Đức Chúa Trời. Colossae đoạn 1, như đã được đọc cho chúng ta hồi nãy: Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nằm trên tất cả vạn vật. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự trọn vẹn hoàn hảo, toàn hảo của Ngài trong Đức Con. Đó nói một ít về đặc tính, bản tánh của Chúa. Điểm thứ năm là được đổ cho Ngài những chức vụ có bản chất thượng đế. Ngài là Đấng tạo hóa. Giăng đoạn 1 câu 3 như chúng ta nghe hồi nãy: Chúa cứu thế đã sáng tạo mọi vật. Và Colossae: vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài. Dù ngôi thứ hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc thẩm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Muốn vật được giữ vững trong Ngài như nguyên tử và tế bào. Colossae đoạn 1 câu 17 có chép: Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật, và vạn vật được giữ vững trong Ngài. Hebrew đoạn 1 câu 3: Ngài dùng lời quyền năng mình duy trì vạn vật. Vài năm trước đây tôi đã nhận tin nhận tin tức lạ lùng qua Internet. Ở trong cơ thể của chúng ta có những phân tử làm cho những tế bào dính lẫn nhau, và nó gọi là laminin. Nếu không có laminin này thì thân thể của chúng ta sẽ rời ra từng mảnh. Nhưng bác sĩ khoa học y khoa đã dùng một hiển vi điện tử và khám phá rằng phân tử đó có lẽ chung với tế bào là trong hình dáng cây thập tự giá. Có thể là đối với họ điều đó không có ý nghĩa quan trọng, nhưng con cái Chúa nhận xét điều đó lạ lùng và quý báu vô cùng. Như David đã nói trong Thi Thiên đoạn 139: thật Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta một cách kỳ diệu, một cách lạ lùng. Chắc quý vị biết rằng các con cái của Chúa Giêsu là hội thánh, là cơ thể của Đấng Christ, là câu giao của Đấng Christ, và chúng ta hết thảy được giữ vững chung trong Ngài. Thánh Phi-e-rơ nói chúng ta là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi. Chúng ta được gìn giữ bởi thập tự giá Đấng Christ. Và Ngài Ngài có quyền tha tội. Đức Giê-xu bảo người bị bại: này con, tội lỗi con đã được tha. Lời nói đó làm cho người Pha-ri-si, tức là người giả hình đó, rất giận. Họ không chịu nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và có quyền tha tội. Ngài có quyền khiến người từ kẻ chết sống lại. Chúa Giê-xu phán: ta có quyền hy sinh tánh mạng và có quyền lấy lại. Chúa Giê-xu đã làm cho ba người từ kẻ chết sống lại: con trai của người góa bụa trong Luca, con gái của Giai-ru là quản lý hội đường, và Lazaro là em của Mary trong Giăng đoạn 11. Và Đấng Christ cũng có quyền xét xử mọi người. Cha chẳng đoán xét ai, nhưng đã trao cho con tròn quyền đoán xét. Chúa cứu thế Giê-xu là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết khi Ngài trở lại làm vua tế trị vũ trụ. Điểm thứ sáu là Đấng Christ có quyền hành vì có bản tánh Đức Chúa Trời. Trước hết, Ngài là Đấng toàn năng. Ngài phán rằng tất cả quyền uy trên trời dưới đất đều giao cho ta. Uy quyền trên cả thế gian, Ngài có quyền trên mọi thứ bệnh tật. Có một ví dụ như thế này: khi một nhân vật tên là Marie Antoinette, có lẽ bên Pháp, Antoinette đang đi đường tới thành Paris ở Pháp để được tôn lên làm nữ hoàng, chính quyền đã ra lệnh bảo tất cả người nào có bệnh tật phải tránh khỏi mọi nơi trong đường lối đó. Nhưng thuở xưa, khi Chúa Giê-xu đi đường, không ai ra lệnh như thế đâu. Đa số người được Chúa Giê-xu chữa lành, Ngài đã gặp trên dọc đường, và Ngài chữa lành hết. Ngài có uy quyền trên sự chết. Trên thiên nhiên tạo hóa, Ngài bảo gió yên lặng. Lúc người môn đệ run sợ gần chết, Chúa bảo gió yên lặng và nước thành tự nhiên. Rồi Ngài làm cho nước thiên nhiên trở thành rượu nho. Ngài có quyền trên địa ngục, trên các thần dữ, trên muôn vật. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Đó là một ít mà nói về là Đấng toàn năng. Ngài là Đấng toàn trí. Chúa Giê-xu đã nói ra những chi tiết của người đàn bà xứ Samari, những điều bà đã làm trong cả đời sống. Thì bà lấy lòng là chạy trốn về nhà nói với anh em: tôi gặp một người mà đã nói hết mọi sự trong đời sống của tôi. Thì họ đến, thì tất cả đã tin Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã biết những ý tưởng trong lòng của người Pha-ri-si. Cái đó là điều tôi thích đọc trong Kinh Thánh. Họ tư tưởng họ giỏi hơn Ngài. Và trong Giăng đoạn 2 câu 25, Có chép, không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự tháo mọi điều trong lòng người ta. Chúa biết lòng của anh em chị em, ông bà anh chị em, biết lòng của tôi, và Ngài biết nhiều hơn chính mình biết. Không có tạo vật nào che giấu được đấng tạo hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài, là đấng chúng ta phải báo cáo mọi việc. Và điểm thứ bảy là cuối cùng, đấng Christ chấp nhận con người thờ lại Ngài. Vì thế Ngài chắc chắn là Thượng Đế. Đức Chúa Trời đòi hỏi hết thảy mọi người phải thờ lại Chúa Giêsu. Người nào chẳng tôn kính con thì cũng không tôn kính Cha là đấng đã sai con đến. Mọi thứ buộc phải quỳ xuống thờ lại Ngài. Trong Philip đoạn 2 và Giai-ru thì thờ lại Chúa khi Chúa Giêsu chữa lành con. Môn đồ thờ lại Ngài khi Ngài thăng thiên. Người mù trong Tin Lành Giăng đoạn 9 đó, người mù đó sắp mình xuống thờ lại Chúa Giêsu, và các thần dữ cũng thờ lại. Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Trong Hebrew đoạn 1, thuở xưa con người như vua Herod bị Đức Chúa Trời hủy diệt vì đã nhận sự thờ phượng như là vị thần. Vị thần. Kết luận, nếu một nhân vật nào vào phòng này, chắc chúng ta hết thảy sẽ đứng lên để tôn kính người đó. Nhưng nếu Chúa Giêsu bước vào phòng này thì chúng ta hết thảy sẽ sắp mình xuống đất, cúi đầu và thờ phượng Ngài. Bên mẹ tên là Giêsu, nhưng bên cha Ngài được gọi là Emmanuel. Bên mẹ Giêsu có bản nhân tính, nhưng bên cha Ngài có bản thần tính. Vì cớ Ngài là đấng kỳ diệu, là đấng tuyệt vời, nên chúng ta phải dâng mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài làm chủ, làm Chúa trong đời sống chúng ta. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đã sai con một của Ngài là Giêsu, là chính Ngài chúng con chấp nhận là Đức Chúa Trời, đó là đấng sáng tạo trời đất, mà Ngài đã làm cứu Chúa cho chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con lấy làm lạ về tình yêu của Chúa đối với chúng con. Bây giờ chúng con chỉ dâng mình hoàn toàn cho Ngài, để Chúa được sáng tạo trong đời sống của chúng con, trong đời tối tăm này. Xin giúp đỡ mỗi anh em trong hội thánh đây, giúp đỡ con để trung tín với Chúa và làm chứng cho Chúa, để Chúa sử dụng mỗi cá nhân để ngợi khen Chúa Giêsu Christ là đấng kỳ diệu. Amen.